ngày càng nặng hơn. Tạo những tội này đều phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn vạn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Xem tiếp đoạn thứ tư. Nhược hữu chúng sanh, ngụy tác sa môn, tâm phi sa môn, phá dụng thường trụ, khi cuốn bạch y, di bội giới luật, chủng chủng tạo ác, như thị đẳng bối, đương đọa vô gián địa ngục, thiên vạn ức kiếp, cầu xuất vô kỳ. Dịch nghĩa, nếu có chúng sanh giả làm sa môn, tâm chẳng phải sa môn, phá hoại lạm dụng của thường trụ, gạt gẫm hàng bạch y, trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác. Những người như vậy phải đọa địa ngục vô gián trong ngàn vạn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hai câu đầu là cử tội, sa môn là người tu hành. Chẳng phải chỉ tăng ni càng thù thắng hơn sa môn. Cư sĩ tại gia cũng có thể xưng là sa môn. Hai chữ này là phạn ngữ dịch âm. Ý nghĩa của nó là siêng tu giới định huệ, diệt hết tham sân si. Thế nên xuất gia hay tại gia đều có thể xưng là sa môn. Chỉ cần bạn hết lòng tu hành đúng như lý, như pháp, đều có thể xưng là sa môn. Ở Ấn Độ, danh từ sa môn này là danh xưng phổ biến, chẳng nhất định là Phật giáo. Hết thảy những tín đồ, tôn giáo, chỉ cần hết lòng học tập, đoạn ác tu thiện, thông thường đều xưng là sa môn. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, sa môn biến thành danh từ chung của những người xuất gia trong Phật giáo. Nhưng chư vị nên biết, nó cũng bao gồm người tại gia. Xưng sa môn là một cách xưng hô khiêm tốn. Nếu họ giả vờ như sa môn nhưng chẳng tu hành chân chánh, giả vờ tu hành nhất định nhằm mục đích lừa gạt chúng sanh. Đoạn kinh này, Pháp sư Thanh Liên trong cuốn Khoa Phán gộp vào Phá giới gạt người, cuốn trong câu khi cuốn bạch y là lừa gạt dối người. Phía dưới đây nói về tội trạng của họ, phá dụng thường trụ. Nếu bạn chẳng phải là người chân chánh tu đạo, mười phương cúng dường là cúng dường người tu đạo. Nếu bạn tu đạo chân thật thì họ sẽ có phước. Họ cúng dường cho bạn tu hành. Bạn tu hành rất tốt, tối thiểu là đời sau bạn còn được làm người, sanh lên trời hưởng phước trời, thì họ được hưởng phước lây. Nếu bạn đọa vào ba đường ác, bạn đã phụ lòng họ, sẽ thiếu nợ họ, như thường nói. Một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu Di, đời này chẳng liễu đạo, mang lông đội sừng đền. Phải trả nợ, nếu trong đời này bạn tu hành chân thật, giảng sanh cực lạc thế giới làm Phật, thì phước của họ còn lớn hơn nữa. Phước điền này họ đã thật sự trồng được đúng chỗ. Do đó, có thể biết, chén cơm của người xuất gia này rất khó nuốt. Trong các buổi giảng, tôi thường nhắc nhở các vị đồng tu, chén cơm này khó nuốt hơn những người đi khất thực nhiều. Người ăn xin, người ta bố thí cho người ăn xin, nhất định chẳng nghĩ đến phải trồng phước, chẳng muốn được báo đền, cho nên chén cơm của người ăn xin dễ nuốt hơn nhiều. Người xuất gia tiếp nhận bố thí cúng dường, khó nuốt lắm. Đời này chẳng liễu đạo, thì phải mang lông đội sừng mà đền trả. Nghề nghiệp trong thế gian rất nhiều, tại sao bạn chọn đi xuất gia? Chọn xuất gia nói thật ra, nếu không thể giảng sanh cực lạc thế giới, thì bạn sẽ chọn đi đến địa ngục A Tỳ. Tại sao phải làm chuyện cực khổ này? Chúng ta phải cảnh giác cao độ. Đây chẳng phải là chuyện giỡn chơi, nghiêm túc phi thường. Chúng ta nhìn thấy người xuất gia hiện nay, nói thật ra là vì đọc kinh quá ít, chẳng có mấy người hiểu được đạo lý này, hiểu chân tướng sự thật này. Giả lại phần đông người trong xã hội nghĩ như thế nào? Nghề xuất gia này rất dễ kiếm tiền, chẳng cần đóng thuế, chẳng cần phải làm ăn cực khổ. Làm bất cứ ngành nghề gì trong thế gian đều phải đi học cực khổ, học kỹ thuật. Người xuất gia nếu cần học kinh sám Phật sự, tối đa 3 tháng là rất rành rồi, thì có thể bắt đầu kiếm tiền. Nếu bạn có thể giảng thiện đạo thì kiếm tiền còn dễ hơn nữa. Chẳng cần mấy năm thì bạn sẽ có thể kiếm mấy triệu bạc, mấy chục triệu bạc. Thế nhưng phải biết sau này, quả báo sẽ ở tại địa ngục A Tỳ, thọ tội ở địa ngục A Tỳ xong còn phải trải qua thời gian rất dài để trả nợ. Tuyệt đối không thể nói thiếu nợ chẳng cần trả, không có đạo lý này. Nhân quả thông ba đời, chúng ta phải biết. Cách làm này là phá dụng thường trụ khi cuốn bạch y. Bạch y là tín đồ tại gia, bạn lừa gạt họ, phản nghịch giáo giới của Đức Phật, chủng chủng tạo ác, tạo tác. nghĩa là tham, sân, si, mạng, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Đây là loại thứ tư đọa địa ngục A Tỳ. A Tỳ nghĩa là vô gián, là hạng người thứ tư. Loại cuối cùng là trộm cắp vật của thường trụ. Đây là dùng tâm trộm cắp để trộm cắp, so với xâm tổn nói ở phía trước còn nặng hơn. Nhược hữu chúng sanh thâu thiết thường trụ tài vật cốc mễ, ẩm thực y phục, nại chí, nhất vật, bất giữ thủ giả, đương đọa vô gián địa ngục, thiên dạng ức kiếp, cầu xuất vô kỳ. Dịch nghĩa, nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, y phục của thường trụ, cho đến một vật không cho mà lấy, kẻ đó phải đọa địa ngục vô gián trong ngàn vạn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hai câu sau cùng là quả báo phải có của họ. Thường trụ phía trước đã nói rồi, có bốn thứ thường trụ. Nếu bạn dùng tâm trộm cắp, tâm thâu đạo để đi trộm cắp, hoặc để tự mình dùng, trộm về để tự mình hưởng thụ, hoặc cho người thân quyến thuộc dùng, đều phạm tội này. Tội này rất nặng. Kinh Quán Phật Tam Muội nói trộm cắp đồ vật của Tam Bảo, tội ấy lớn hơn tội giết 84,000 cha mẹ. Sát hại cha mẹ phía trước có nói là tội nghiệp đọa địa ngục A Tỳ. Trộm cắp đồ vật của Tam Bảo còn nặng hơn tội giết cha mẹ. Nặng hơn bao nhiêu? Chúng ta không cách gì tưởng tượng được nổi. Trong Kinh Phật Thí Dụ còn nặng hơn tội giết hại 84,000 cha mẹ. Hoa Tụ Bồ Tát trong Kinh nói, ngũ nghịch bốn trọng tội tôi còn có thể cứu, trộm tăng vật thì tôi không thể cứu. Hoa Tự Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, ngang hàng với Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng Bồ Tát. Lời các ngài nói là lời chân thật chẳng giả. Hiện nay, địa phương này của chúng ta, đạo tràng này là đạo tràng cư sĩ. Đạo tràng cư sĩ hoằng hộ chánh pháp, nhân quả của nó tương đồng với tự diện am đường. Những việc này chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Nếu chúng ta cần thì có thể nói rõ cho thường trụ biết. Thường trụ cúng dường, vậy là chính xác. Nhất định không được giấu thường trụ mà tự mình trộm lấy, vậy là sai lầm. Vật thường trụ dễ phạm nhất là giấy, bao thư, giấy viết thư. Chúng ta tùy tiện lấy để viết thư riêng. Chuyện này là chuyện rất nhỏ, người chẳng học Phật đâu biết. Thông thường, trong xã hội, trong cơ quan chính phủ cũng vậy, công ty tư nhân cũng vậy. Những vật dụng của chủ như những vật này, nếu cứ tùy tiện lấy xài, chẳng hiểu Phật lý. Ở Đài Trung, tôi theo học thầy Lý 10 năm. Thầy Lý làm việc trong văn phòng của Giám đốc Sở Quản trị Tế Tự Khổng Miếu. Cụ làm chánh thư ký cho vị đứng đầu cơ quan ấy. Thầy nói với chúng tôi, mỗi lần đi lấy giấy viết thư, bao thư, nhất định phải nói cho Giám đốc Sở Quản trị Tế Tự Khổng Miếu biết. Tôi lấy những giấy bao thư này, có khi viết thư cá nhân cũng dùng. Ông giám đốc này nói thầy Lý lải nhải. Có ai không làm như vậy đâu. Tại sao mỗi lần lấy, ông đều phải nói? Mấy câu này chi vậy? Thầy Lý nói, tôi nói mấy câu này, ông chịu cho thì tôi không phạm giới. Nếu tôi không được ông đồng ý chấp thuận, tôi dùng giấy của công để viết thư riêng, thì tôi phạm giới trộm cắp. Đây là người hiểu lý. Một tờ giấy, một bao thư, thầy cũng cẩn thận như vậy. Vậy thì có thể suy ra những việc khác. Thế nên, một giới nhỏ cũng phải cẩn thận, không thể coi thường. Cứ cho rằng đây là chuyện rất nhỏ, không có tội, chẳng nghiêm trọng. Đó là chúng ta nghĩ sai, nhìn sai rồi. Tôi đã từng kể với chư vị đồng tu, hồi trước, lúc tôi học trung học, có một vị hiệu trưởng tên là Châu Bang Đạo, người Giang Tây. Sau này ông cũng đến Đài Loan. Trước kia ở Trung Quốc Đại Lục, ông ta từng làm giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Giang Tây. Sau khi kháng chiến thắng lợi, ở Đài Loan, ông làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục, đặc trách công tác thi cử, chức này ở Trung Quốc, tức là Phó Bộ trưởng thứ nhất. Chính phủ cấp xe cho ông dùng. Khi đi công tác thì ông dùng xe chính phủ, khi nào đi làm chuyện riêng thì đi xe bus. Tại sao vậy? Không dám lãng phí xăng dầu của chính phủ, không xâm tổn tài vật của quốc gia. Trong thời đại ngày nay vẫn còn quan viên như vậy, đây là tấm gương tốt, đáng cho chúng ta học tập. Đều là cư sĩ tại gia, mỗi ngày đều đọc kinh, hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật, họ làm gương cho chúng ta xem. Trong nhà có điện thoại do chính phủ cấp, nếu không phải là việc công, thì không dùng điện thoại này. Con nít trong nhà cũng không cho dùng điện thoại. Niệm niệm đều vì quốc gia, giúp quốc gia tiết kiệm một phân tiền đều là việc tốt, chẳng dám lãng phí chút nào. Ngày nay chúng ta dùng điện thoại gọi đến nước khác, không biết nói vắn tắt, cứ lải nhải nói hoài, đó là xâm tổn thường trụ. Chuyện quan trọng trong dòng vài câu nói có thể giải quyết vấn đề. Một khi cầm điện thoại lên, cứ nói chuyện đâu không, hỏi tới hỏi lui, tiền điện thoại này là do thường trụ trả. Xâm tổn thường trụ, mọi người chẳng biết chuyện này lợi hại ra sao. Thế nên tôi khuyến khích mọi người, hiện nay chúng ta có một số chuyện cần phải biết. Cách truyền đạt tin tức tốt nhất là dùng máy truyền chân, tức fax. Dùng fax có thể tiết kiệm thời gian. 5 phút có thể truyền đi mười mấy trang giấy. Trong mười mấy trang giấy này, nội dung bạn viết quá đầy đủ rồi. Cách làm như vậy rất tốt. Hơn nữa, khi người ta nhận coi lần đầu không rõ, thì có thể coi lần thứ hai. Gọi điện thoại nói nửa tiếng đồng hồ chẳng có hiệu quả bằng 5 phút dùng fax. Phí tổn dùng máy fax giống như dùng điện thoại. Bạn tiết kiệm được bao nhiêu? Chẳng biết tạo tác, tội nghiệp, đọa địa ngục A Tỳ, tự mình không biết. Tương lai đọa địa ngục A Tỳ rồi mới kêu oan uổng. Diêm La Vương đem những chuyện này bày trước mặt cho bạn coi. Bạn nghẹn ngào chẳng thốt nên lời. Chứng cớ đều có sẵn trước mặt. Trong giới kinh có nói rõ, ở đây chỉ nêu lên những điểm chính và nói sơ lược mà thôi. Hiện nay chúng ta phải thể hội đến sự khó khăn về vật lực. Hết thảy những chúng sanh này, chúng sanh trên toàn thế giới, chẳng hay chẳng biết, tạo tác vô lượng, vô biên tội nghiệp. Tuy là hưởng phước rất mau thì sẽ hưởng hết phước này. Hưởng hết phước thì tai nạn sẽ đến. Tai nạn này trong Phật Pháp gọi là hoa báo. Quả báo sẽ ở địa ngục. Hoa báo là điềm báo trước của quả báo. Chúng ta làm sao không cảnh giác cho được? Tại sao trong đời này, trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi, không cắn chặt răng học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sống một cuộc đời sống đơn giản nhất, thuần phát nhất? Ngoài việc hoằng pháp lợi sanh ra, làm lợi ích cho đại chúng, chúng ta phải nên làm. Những nhu cầu cá nhân trong đời sống nhất định phải tiết kiệm đến mức thấp nhất. Nếu những người xuất gia chúng ta trên thân một đồng cũng chẳng có, hãy nên thật sự giữ đúng như pháp. Khi ra ngoài cần dùng tiền thì thường trụ cung ứng. Khi ra ngoài cũng phải tiết kiệm. Khi trở về nếu còn dư thì giao trả cho thường trụ. Nếu chúng ta có thể làm như vậy, nhất định sẽ được hết thảy chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần chăm sóc bảo vệ. Ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm, những chuyện mình làm chẳng đúng như lý như pháp. Nói thật ra, chư Phật không hộ niệm cho bạn, Long Thiên Thiện Thần khinh dễ bạn. Ai ở xung quanh bạn, yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái thừa dịp khuấy nhiễu, thế nên bạn thường có bệnh khổ, thường bị tai ương, trừng phạt, tự mình còn không tự giác. Người không học Phật thì thật sự chẳng biết. Người học Phật hiểu rồi, đời này chúng ta đến thế gian này để làm gì? Chỉ có hai việc. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Trên cầu Phật đạo thì nhất định phải niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Vậy tức là thượng cầu, trong đời này nhất định có thể làm được. Hạ hóa chúng sanh là làm gương tốt cho hết thảy chúng sanh. Vậy thì bạn sẽ làm được việc hạ hóa này rất viên mãn. Ngày nay người thế gian tham tiền tài, tham danh, tham lợi. Chúng ta làm gương tốt, phải xả bỏ tài, danh, lợi, sạch sành sanh. Như vậy là hạ hóa. Chẳng cần phải nói, cũng chẳng cần người ta biết. Khi bạn chịu làm, có một hai người biết, thì họ sẽ tuyên dương, sẽ nói cho người ta biết. Họ sẽ nói, những người xuất gia ở nơi ấy làm như vậy. Những người xuất gia ấy, thân tâm thanh tịnh, được đại tự tại, trí huệ sung mãn, làm cho người thế gian ngưỡng mộ, mong mỏi, đến để học theo bạn. Vậy thì mới đạt đến hiệu quả thật sự làm lợi ích cho chúng sanh. Tai nạn, thế gian từ đâu đến? Người thế gian cho rằng những chuyện xảy ra trong thiên nhiên chẳng liên quan đến chúng ta. Thế nên đều gán những tai nạn này thành tai nạn thiên nhiên. Chẳng do sức lực con người có thể làm nên, đều đẩy trách nhiệm hết. Chỉ có người chân chánh học Phật mới biết, y báo và chánh báo là một thể, y báo và chánh báo chẳng hai. Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm giảng những đạo lý chân tướng sự thật này rất thấu triệt minh bạch. Chúng ta khởi tâm động niệm, những gì mình làm nhỏ như sợi lông tơ, như hạt bụi chẳng đáng gì hết, nhưng đều ảnh hưởng đến tận hư không, trọn khắp pháp giới. Thế nên Phật nói cho chúng ta, cảm từ cộng nghiệp, chúng ta nghe xong lời này, nhất định sẽ không có nghi hoặc gì cả. Thời xưa, hàng vua chúa, bao gồm cả những phần tử trí thức ở Trung Quốc, chẳng ai không đọc sách Phật cả, họ đều hiểu đạo lý này. Khi gặp tai họa thiên nhiên, họ đều hết lòng phản tỉnh sám hối, sửa sai đổi mới để cứu vãn kiếp giận. Họ hiểu được đạo lý này. Hiện nay, người học khoa học không thừa nhận sự thật này, cho rằng đây là vọng tưởng, ảo tưởng, chẳng phù hợp với nguyên tắc khoa học. Đấy là mê tín vào khoa học. Những gì khoa học nghiên cứu chỉ là một bộ phận trong cả vũ trụ nhân sinh. Phật Pháp nói về toàn thể. Nếu chấp trước một bộ phận nào đó, thì trước sau gì cũng sẽ tổn hại đến toàn thể. Chỉ có quan tâm đến cả toàn thể thì mới giải quyết vấn đề. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Trong kinh điển Đại Thừa, Phật thường dạy chúng ta hiểu rõ ý nghĩa đường hướng. Chúng ta hiểu cạn cợt thì không được. Phải hiểu cho sâu, nhất định phải đích thân ra sức mà làm. Xem tiếp đoạn kế. Địa Tạng Bạch Ngôn, Thánh Mẫu, nhược hữu chúng sanh tác như thị tội, đương đọa ngũ vô gián địa ngục, cầu tạm đình khổ nhất niệm bất đắc. Dịch nghĩa, Ngài Địa Tạng thưa rằng, Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh phạm những tội như vậy, thì phải đọa ngũ vô gián địa ngục, cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm, cũng không được. Vô gián tức là địa ngục A Tỳ, có lúc trong kinh nói hai loại, có lúc gộp cả hai lại nói, rốt cuộc là một, là hai hay không, nói tách bạch. Nhưng chúng ta có thể xem như là một. Địa Tạng Bồ Tát sơ lược nêu lên năm tội nặng ở đoạn trước, đều nhất định sẽ đọa địa ngục vô gián. Nhược hữu chúng sanh tác như thị tội. Như thị là chỉ năm loại tội lớn. Năm loại này đều là thập ác, nghiệp nghiêm trọng. Sau khi thọ báo ở địa ngục xong, ra khỏi địa ngục vẫn còn dư báo. Dư báo ở tại ngạ quỷ, súc sanh, chẳng biết đến lúc nào mới có thể có được thân người trở lại. Thế nên, được thân người tương đối chẳng dễ. Thời gian trong ba đường ác đều rất dài. Địa ngục thì chẳng cần phải nói nữa. Còn trong cõi ngạ quỷ, trong kinh Phật nói, một ngày ở cõi ngạ quỷ bằng một tháng ở nhân gian. Ở nhân gian khi cúng tế quỷ thần thì cúng ngày mùng 1, 15, cũng như mời họ ăn cơm vừa đúng lúc. Một ngày của họ bằng một tháng của chúng ta. Ngày mùng 1, ngày rằm, vừa đúng lúc chúng ta mời họ ăn cơm trưa, ăn cơm tối. Đó là một ngày của họ. Thọ mạng ngắn ở cõi ngạ quỷ là 1.000 tuổi, cũng tính một năm, có 360 ngày. Chiếu theo cách tính này, thì thọ mạng ở cõi ngạ quỷ cũng quá dài, quá dài. Lúc trước ông Chương Thái Diêm từng làm chức phán quan cho Đại Đế Đông Nhạc. Mỗi ngày ông đều làm việc ở cõi quỷ, còn gặp những quỷ thời Triều Hán. Ông là người đọc sách Triều Hán hay Triều Tấn tùy đường. Ông đều gặp những người ở triều đại này. Những tình hình như vậy chúng ta đều phải biết. Có một số trong cõi súc sanh thọ mạng rất ngắn, nhưng súc sanh ngu si vô cùng chấp trước thân hình của chúng nên rất khó thoát khỏi súc sinh. Trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta, lúc Ngài ở giường kỳ thọ cấp cô độc một thời gian giảng kinh thuyết pháp ở đó. Kỳ Viên Tinh Xá có một số công trình đang xây dựng, đại khái là xây nhà cửa. Dưới đất có một ổ kiến. Phật nhìn thấy rồi cười. Các đệ tử nhìn thấy Phật cười nên hỏi tại sao. Phật nói ổ kiến này trải qua 7 tôn Phật rồi, chúng nó vẫn còn làm kiến. Thọ mạng của chúng chẳng phải dài như vậy. Chúng nó chấp trước thân hình ấy là của chính mình. Chết đi, đầu thai cũng vẫn làm kiến. Đời đời kiếp kiếp làm kiến. Chẳng biết thoát ly. Súc sanh ngu si. Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật xong mới biết ba đường ác rất đáng sợ. Làm sao sanh vào ba đường ác? Là do tạo 10 ác nghiệp, phá giới, tạo 10 ác nghiệp, đọa ba đường ác. Xin xem tiếp. Maya phu nhân trùng bạch Địa Tạng Bồ Tát ngôn, dân hà danh di vô gián địa ngục. Dịch nghĩa, Maya phu nhân lại hỏi Địa Tạng Bồ Tát, tại sao tên là địa ngục vô gián? Đây là lúc Maya phu nhân nghe Địa Tạng Bồ Tát nói, địa ngục vô gián nghiêm trọng như vậy, đọa vào địa ngục vô gián, ngàn vạn ức kiếp, cầu thoát khỏi chẳng được. Dễ sợ quá. Cái gì gọi là địa ngục vô gián? Maya phu nhân hỏi giùm chúng ta. Địa Tạng Bạch Ngôn, Thánh Mẫu, chư hữu địa ngục, tại Đại Thiết Di Sơn chi nội, kỳ đại địa ngục hữu nhất thập bát sở. Dịch nghĩa, Ngài Địa Tạng thưa rằng, Thánh Mẫu, tất cả địa ngục đều ở trong núi Đại Thiết Di, địa ngục lớn có 18 chỗ. Chúng ta thường nói đến 18 tầng địa ngục, chính là ý nghĩa này. 18 tầng địa ngục là 18 địa ngục lớn. Thứ hữu ngũ bách danh hiệu các biệt, thứ hữu thiên bách danh hiệu diệt biệt. Dịch nghĩa, thứ kế có 500 chỗ, danh hiệu đều khác nhau, kế nữa lại có đến ngàn trăm, danh hiệu cũng đều khác nhau. Hết thảy chúng sanh lúc còn ở thế gian, tạo tác tội nghiệp có nặng nhẹ sai khác, cho nên đọa lạc địa ngục, chịu tội ở địa ngục cũng có nặng nhẹ khác nhau. Lúc trước Thầy Lý giảng kinh có nhắc qua, trong kinh Phật giảng kỹ về địa ngục có đến 70 mấy loại, kinh Địa Tạng chỉ nói sơ lược mà thôi. Chúng ta nghĩ coi, 70 mấy loại đương nhiên cũng nói là đã tóm gọn rồi. Sự thật thì chủng loại nhiều đến nỗi chẳng có cách gì tính đếm. Phật thường dùng phương pháp quy nạp, giống như phiền não vô lượng vô biên, Phật quy nạp thành 108 loại lớn, dùng phương pháp quy nạp. Thế nên, 70 mấy loại này cũng là dùng pháp quy nạp, khổ nhất chính là địa ngục vô gián. Trong kinh Đức Phật nói, những việc thiện ác do chúng sanh tạo đều có nhân quả báo ứng, nhất định sẽ không mất đi đâu hết. Tâm thiện, hạnh thiện, nhất định cảm lấy quả thiện. Niệm ác, hạnh ác, nhất định cảm lấy ác báo. Chỉ cần tạo tác tội nghiệp thì nhất định sẽ có địa ngục. Địa ngục là chỗ khổ cùng cực. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh Địa Tạng Bồ Tát nói. Vô gián địa ngục giả kỳ ngục thành. Dịch nghĩa, ngục vô gián có ngục thành. Phía ngoài địa ngục có tường thành, có tường bao bọc. Tường bao bọc giống như thành lũy vậy. Châu Táp Bát Dạng Dư Lý, kỳ thành thuần khiết cao nhất dạng lý, thành thượng quả tụ thiểu hữu không khuyết, kỳ ngục thành trung chư ngục tương liên, danh hiệu các biệt, độc hữu nhất ngục danh giết vô gián. Dịch nghĩa, giáp dòng hơn 8 dạng dặm, thành đó thuần bằng sắt, cao 1 dạng dặm, trên thành có lửa tụ không có chỗ hở trống. Trong ngục thành đó, các nhà ngục nối tiếp nhau, danh hiệu đều sai khác, chỉ có một ngục tên là vô gián. Kinh nói những chuyện này, địa ngục bao lớn rất khó tưởng tượng nổi, hơn 8 vạn dặm, còn lớn hơn quả địa cầu chúng ta. Địa cầu chúng ta còn chẳng lớn như vậy, tường thành cao 1 vạn dặm, phi cơ hiện nay của chúng ta còn chưa bay cao như vậy. Hiện nay chúng ta ngồi máy bay lớn nhất, chứ vị thường đi du lịch, ngồi máy bay Boeing 747, có thể bay đến Đồng Ôm Tằng, cỡ chừng 3 vạn bộ. 3 vạn bộ bằng khoảng chừng hơn 1 vạn mét, nghĩa là độ cao khoảng 10 km mà thôi. 1 vạn dặm chắc bằng từ địa cầu lên tới cung trăng. Trong kinh Phật nói, những lời này chúng ta phải tin. Kinh Kim Cang nói với chúng ta, Như Lai là người nói lời chân thật, lời đúng như vậy. Như nghĩa là hoàn toàn đúng như sự việc đó, chẳng có chút phóng đại. Sự thật ra sao thì Phật nói y như vậy, chẳng tăng, chẳng giảm, thì gọi là như ngữ. Địa ngục được tạo nên từ sự biến hóa, là hóa hiện, là do nghiệp lực của chúng sanh tạo tội nghiệp biến hiện ra. Nếu không là người tạo tội nghiệp nặng nề như vậy, thì dù địa ngục ở ngay trước mặt, người ấy cũng chẳng nhìn thấy. Giống như cư sĩ Chương Thái Diêm, ông yêu cầu Đại Đế Đông Nhạc phế bỏ hình phạt Bào Lạc. Bào Lạc là một hình phạt trong địa ngục, ngày nay chúng ta gọi là hình phạt chẳng nhân đạo, dựa trên lập trường nhân đạo. Chết thì để họ chết, đừng cho họ đau khổ như vậy, đừng hành hạ họ như vậy. Đại Đế Đông Nhạc phái tiểu quỷ dẫn ông ta đi đến chỗ hành hình xem thử. Tới ngay nơi ấy, nhưng ông chẳng nhìn thấy gì cả. Từ đó ông mới dở lẽ, hiểu được lời Phật nói trong kinh. Những hình phạt này chẳng phải do Diêm La Vương bày ra, mà là do nghiệp lực của chính tội nhân biến hiện nên, chẳng phải do người khác tạo thành. Vậy thì chẳng có biện pháp gì hết. Nếu là do người khác tạo dựng, dựa trên nhân đạo thì đương nhiên có thể phế trừ. Nếu là do nghiệp lực của chính mình biến hiện thì chẳng có cách gì cả. Hiện tượng trong địa ngục là một màn lửa, biển lửa. Chúng ta phải tin chuyện này. Kinh Phật nói, địa ngục có trạng huống như vậy. Những tôn giáo khác cũng nói như vậy. Tuy Cơ Đốc giáo chẳng nói đến lục đạo, ít nhất thì họ cũng nói đến tam đạo. Họ nói về thiên đạo, nhân đạo, địa ngục đạo. Tướng địa ngục mà họ nói cũng là một màn lửa. Từ đây có thể biết, hiện tượng địa ngục nếu là người có mức thiền định sâu, như phía trước chúng ta thấy cô Bà La Môn, cô niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn bèn có khả năng này, có thể tham quan địa ngục. Cô có khả năng đích thân nhìn thấy những trạng huống này. Thế nên, đối với lời Phật dạy chúng ta không thể hoài nghi. Kế tiếp, kỳ ngục châu táp dạng bát thiên lý, ngục tường cao nhất thiên lý, tất thị thiết di, thượng quả triệt hạ, hạ quả triệt thượng, thiết xà, thiết cẩu, thổ quả trì trục, ngục tường chi thượng đông tây nhi tẩu. Dịch nghĩa, ngục này chu vi một dạng 8.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm, toàn bằng sắt, ở trên lửa cháy phục xuống, ở dưới lửa cháy bốc lên, trên tường ngục có rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi bắt nhau chạy qua chạy lại. Đây là lời diễn tả cảnh tượng trong địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián ở trong địa ngục lớn là một phạm vi khổ nhất, gọi là vô gián. Phía sau sẽ nói rõ cho chúng ta, thọ khổ vô gián chẳng gián đoạn. Do đó có thể biết, những địa ngục khác tuy chịu khổ nhưng còn có lúc tạm ngưng. Nói cách khác, còn cho bạn có dịp nghỉ mệt, nhưng địa ngục vô gián thì không được. Ngục trung hữu sàng biến mãn dạng lý, nhất nhân thọ tội tự kiến kỳ thân biến họa mãn sàng. Thiên dạng nhân thọ tội diệt các tự kiến thân mãn sàng thượng. Dịch nghĩa, trong ngục có giường rộng khắp dạng dặm, một người thọ tội thì tự thấy thân mình nằm chật cả giường, ngàn dạng người thọ tội thì mỗi người cũng tự thấy thân mình đầy chật cả giường. Giường là nơi xử phạt tội nhân, giống như một cái đài. Cái đài này rất lớn, người thọ tội tự cảm thấy thân thể họ biến lớn lên, hết thảy những hình phạt đều thọ cùng lúc, chịu đựng ngàn vạn loại dụng cụ tra tấn cùng lúc. Chẳng phải chịu hình phạt này xong rồi mới nhận đến hình phạt kế tiếp. Nếu vậy thì còn có khoảng trống, đó chẳng phải là địa ngục vô gián. Vô gián địa ngục tức là chịu hết thảy tất cả những hình cụ cùng lúc, như núi đao, cây kiếm, giạt dầu cùng chịu một lượt, chẳng phải chịu từng thứ riêng rẽ, tuyệt chẳng có xen hở. Rất nhiều người tạo tội nghiệp này, mỗi người cảm thấy thân của chính mình nằm chật cả giường, đầy cả địa ngục này, đây là quá thân. Cũng như Kinh Hoa Nghiêm gọi là vô chướng ngại pháp giới, người thọ tội và những người thọ tội khác chẳng có chướng ngại, chịu tội cùng lúc cảm thấy thân thể mình trải đầy địa ngục. Phía dưới tổng kết lại, chúng nghiệp sở cảm hoạch báo như thị, tức là đó là do các nghiệp chiêu cảm mà gặt lấy quả báo như vậy. Trong Địa Tạng Thập Luân Kinh nói cho chúng ta về tội ngũ nghịch, trong kinh Phật giảng rất rõ ràng, tội ngũ nghịch đọa A Tỳ địa ngục, tức là địa ngục ngũ vô gián. Ngũ nghịch là đại nghịch bất đạo. Thứ nhất là giết cha mẹ có ân đức to lớn đối với mình, chẳng biết tri ân báo ân, ngược lại còn giết hại cha mẹ, tạo tội đọa địa ngục vô gián. Thứ hai là giết A-la-hán. A-la-hán là người tu hành đắc đạo. Ngài trụ ở địa phương này là phước điền cho những người ở đó. Người ở đó có phước, tiếp nhận sự giáo hóa của Ngài. A-la-hán hiện nay chẳng còn. Đi đâu tìm A-la-hán? Nếu nói giết hại thiện tri thức, vị thiện tri thức này có thể giáo hóa cả vùng đó. Bạn giết họ thì tội này bằng giết tội A-la-hán. Câu đầu là giết cha mẹ, đây là phụ mẫu thân. Giết A-la-hán là lão sư, tức thầy giáo. Ân đức của hết thảy chúng sanh, nặng nhất chẳng vượt qua cha mẹ, thầy giáo. Thế nên, hết thảy thiện hạnh chẳng vượt qua hiếu đạo, hiếu thân tôn sư là thiện hạnh hạng nhất. Thứ ba là phá hòa hợp tăng. Phá hoại tăng đoàn cũng có nghĩa là phá hoại nơi chốn giáo học, phá hoại đài chúng giáo học, tội này rất nặng. Sau cùng là ác tâm làm thân Phật chảy máu, sanh lòng sân hận hoặc tâm đố kỵ. Phước báo của Phật rất lớn, chẳng có ai có thể sát hại Phật. Phật có rất nhiều thần hộ pháp bảo vệ, chẳng có người nào có thể làm hại. Từ thân Phật ra máu là chuyện Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật, từ trên vách núi đẩy hòn đá lớn muốn hại tánh mạng của Phật. Thần Kim Cang đập tan hòn đá này trên không trung, hòn đá này bị bể tan, mảnh vụn rớt trúng chân Phật, Ngài bị thương chảy máu. Đây là tội làm thân Phật ra máu, tội này cũng đọa địa ngục vô gián. Nói cách khác, tức là phá hoại chánh pháp, làm cho cơ hội nghe pháp của xã hội đại chúng bị cắt đứt, thế nên tội này sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Hầu chư tội nhân bị thọ chúng khổ. Dịch nghĩa, lại nữa các tội nhân còn phải chịu đủ sự khổ sở. Câu này là nói chung, phía sau cũng nói sơ lược thêm. Thiên bách dạ xoa cặp dĩ ác quỷ. Dịch nghĩa, ngàn trăm dạ xoa cùng các ác quỷ. Đây là những ác quỷ, dạ xoa, ác quỷ trong địa ngục biến hiện ra để chấp hành hình phạt. Kinh địa ngục gọi họ là ác thú, đầu trâu mặt ngựa. Họ chẳng có hình tướng như người, có hình tướng của ác thú, dễ sợ vô cùng. Khẩu nha như kiếm, nhãn như điện quang, thủ phục đồng trảo tha duệ tội nhân. Dịch nghĩa, răng như kiếm, mắt như ánh điện chớp, tay có móng đồng, lôi kéo tội nhân. Người thọ tội nhìn thấy hình tướng của địa ngục, ai cũng muốn tránh né. Trốn tránh ở nơi nào, bốn bên đều là lửa, trên dưới cũng là lửa. Bạn muốn tránh né, những ác quỷ này chụp lấy bạn, đẩy vô đống lửa. Phục hữu dạ xoa chấp đại thiết kích trúng tội nhân thân, hoặc trúng khẩu tỵ, hoặc trúng phúc bối, phao không phiên tiếp, hoặc trí sàng thượng. Dịch nghĩa, lại có quỷ dạ xoa cầm cây kích sắt lớn đâm vào mình tội nhân, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi hất tung lên trên không và hứng lấy, hoặc để lại trên giường. Đây là những việc ác quỷ hành hạ tội nhân. Thời cổ binh khí chỉ có những loại này. Chúng ta có thể suy tưởng được hiện nay, nếu trong địa ngục, nhất định sẽ có các thứ như hơi độc, ga, súng đại liên, có đạn của súng đại bác, thậm chí bom nguyên tử bùng nổ, hết thảy đều có. Lúc trước, trong tâm người ta, chẳng có những hiện tượng này, chẳng biến ra những thứ này, chỉ biến ra những dụng cụ hành hình tra khảo mà họ biết. Người hiện đại rất dễ sợ, rất đáng thương, tại sao? Coi phim ảnh, coi truyền hình, coi những chuyện khủng khiếp này, hết thảy đều chất chứa trong A Lại Gia Thức. Khi đến địa ngục A Tỳ thì hiện ra toàn bộ, tất cả đều phải thọ chịu. Thế nên, ít coi những phim ảnh khủng bố, khoa học giả tưởng này thì tốt hơn. Tuy có đọa địa ngục, bớt đi không ít hình phạt. Lời tôi nói là thật đấy. Nếu quý vị thích coi những phim ảnh này, trong A Lại Gia Thức chất chứa những hạt giống này, tương lai đọa địa ngục sẽ tăng thêm nhiều hình phạt hơn những người thường, đạo lý nhất định mà. Cho nên, một người chân chánh biết cách tu học thì mắt không xem cảnh ác, tai không nghe âm thanh ác. Hết thảy những cảnh giới ác liệt này chúng ta đừng tiếp xúc, đừng tiêm nhiễm là tốt nhất, nhất định sẽ có lợi ích to lớn cho chính mình. Đây là nói về ác quỷ dạ xoa. Ngoài việc này ra thì đây là chuyện tiểu thuyết khoa học giả tưởng thường nói. Phục hữu thiết ưng đạm tội nhân mục, phục hữu thiết xà giảo. Tội nhân cảnh, bá chi tiết nội tất hạ trường đinh, bạc thiệt canh lê trừu trường tỏa trảm, dương đồng quán khẩu nhiệt thiết triền thân, dạng tử thiên sanh nghiệp cảm như thị. Dịch nghĩa, lại có chim ưng sắc mổ ăn mắt tội nhân, lại có rắn sắt quấn cổ tội nhân, các khớp xương và lóng đốt của tội nhân đều bị đóng đinh sắt dài, kéo lưỡi cày bừa, móc ruột bầm chém, rót nước đồng sôi vào miệng, quấn sắt nóng quanh thân, muôn lần chết đi sống lại, nghiệp cảm như thế. Mỗi hình phạt đều tiêu biểu cho vô lượng sự thọ khổ, mỗi thứ đều có nghiệp nhân. Trong kinh Phật đã nói rõ, nói chung đều chẳng lìa tham sân si, ba thứ phiền não căn bản này. Người ta trong một đời nói thật ra chịu hại bởi ngu si nặng nhất. Ngu si là chẳng hiểu rõ sự lý, dựa vào tà tri tà kiến của mình mà hủy bán đạo đức, tự mình tâm hạnh bất chánh, còn dẫn dắt người khác tà tri tà kiến, cùng tạo ác nghiệp. Đức Phật khuyên chúng ta bố thí. Trong thời mạt Pháp, ấn tượng phụ sanh ra từ sự bố thí không thể nói là không có. Phía trước có nói, giả làm sa môn, tâm chẳng phải sa môn. Người lường gạt chúng sanh thật có, chẳng phải là không có. Đặc biệt là thời kỳ mạt Pháp, Phật nói, tà sư thuyết Pháp như cát sông Hằng. Những tà sư này từ đâu tới? Là con cháu của Ma Dương. Năm xưa, lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Ma Dương Ba Tuần muốn phá hoại Phật Pháp, trí huệ, đạo đức, oai thần của Phật quá lớn. Ma Dương không có cách chi, tạm thời chẳng thể phá hoại, cũng học theo Phật, cũng đến nghe kinh giảng Pháp. Nhưng ý niệm phá hoại Phật Pháp chẳng tiêu mất. Ma Dương nói với Phật, có một ngày tôi sẽ phá hoại Phật Pháp. Phật nói, Pháp của ta là chánh Pháp, chẳng thể phá hoại. Ma Dương đáp, đợi đến khi Pháp vận của ông suy thoái, thời kỳ mạt Pháp, tôi sai ma con, ma cháu của tôi đều xuất gia, đắp lên ca sa của ông để phá Phật Pháp của ông. Nghe xong Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng nói một lời, rơi lệ, ấy là ví như trùng trên thân sư tử, rỉa thịt sư tử, cho nên những người xuất gia này chẳng phải là đệ tử Phật mà là đệ tử ma, chuyên môn đến phá hoại Phật Pháp. Chúng sanh nhìn thấy những người này chẳng chịu bố thí. Ông coi, bố thí cho họ hưởng thụ, chúng ta bị họ gạt. Quỷ bán bố thí, nói bố thí chẳng có quả báo, nói người ta bố thí gạt được ác báo, khuyên người ta tích lũy tiền tài, tự mình hưởng thụ, trái ngược lời dạy của Phật, nói tu thiện, không được thiện quả, tạo ác cũng chẳng bị ác báo, dùng những tà tri tà kiến này mê hoặc chúng sanh, làm chúng sanh tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Phía sau những người này có ma dương gia trì, có yêu ma quỷ quái ở kế bên giúp đỡ. Chúng ta nhìn thấy trong thời hiện đại nay, có những tà sư thế lực rất lớn, đồ chúng rất đông, dưới tay có nhân tài, có tiền bạc. Người tu học chánh pháp rất đáng thương, trong thế gian này chẳng có lối thoát, chẳng có người nhận thức chánh pháp, đâu phải họ không muốn hộ trì chánh pháp. Nhưng không nhận thức rõ, coi tà như chánh, lấy chánh coi như tà, thế nên chẳng có người quan tâm hoằng dương chánh pháp. Nhưng chúng ta rất rõ, tuy chẳng có người quan tâm, thiện báo sẽ ở tương lai, đây là đạo lý nhất định. Nhất định không thể vì người ta mê hoặc, chúng ta cũng bắt chước mê hoặc điên đảo theo, vậy thì sai lầm quá đỗi. Họ mê, tôi chẳng mê, họ tạo tội nghiệp, tôi không tạo tội nghiệp. Năm xưa, lúc Thế Tôn còn tại thế, đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngày nay chúng ta than khổ, thì phải so sánh với thời Đức Phật Thích Ca. Đời sống của ta sướng hơn Ngài quá nhiều. Ban đêm, Ngài ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, ăn cơm phải đi ra ngoài khất thực. Tối thiểu thì chúng ta khỏi phải đi khất thực, vẫn còn nhà cửa để trú ngụ. Y phục của chúng ta nhiều hơn Đức Phật quá nhiều. Đi du lịch còn có hành lý. Năm xưa, lúc Đức Phật đi du lịch chẳng có hành lý. Ba y đều mặc trong người, tay cầm bình bát, ngoài ra một vật gì cũng chẳng có. Nếu chúng ta không hết lòng hoằng đạo, thì làm sao chẳng có lỗi với Đức Phật? Lúc Thế Tôn còn tại thế, tuy có rất nhiều vua chúa đại thần, trưởng giả, giàu có, hộ trì, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng tiếp nhận. Thí dụ, ông xây cho tôi một đạo tràng lớn, chùa lớn, chẳng bao giờ có. Hết thảy những đạo tràng này đều là mượn dùng. Quyền sở hữu của kỳ thụ cấp cô độc viên là của Thái tử Kỳ Đà, và trưởng giả cấp cô độc chỉ là tiếp nhận sự cúng dường của họ. Chúng ta thường nói, Phật chỉ có quyền sử dụng, chẳng có quyền sở hữu. Quyền sở hữu vẫn là của họ, chỉ mượn dùng tạm thời. Ngài đã nghĩ rất chu đáo, rất viên mãn. Biết chúng ta trong thời mạt Pháp phải đương đầu với rất nhiều khổ nạn. Nghĩ đến tăng đoàn của Đức Phật năm xưa thì tâm chúng ta sẽ lắng xuống. Xin xem tiếp đoạn kinh kế tiếp. Động kinh ức kiếp cầu xuất vô kỳ. Dịch nghĩa, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Người tạo tội nghiệp địa ngục, đọa vào địa ngục, đặc biệt là địa ngục vô gián, thời gian phải dùng ức kiếp để tính. Cầu xuất vô kỳ, nhưng chúng ta biết, thế giới mà Phật nói, thế giới có thành, trụ, hoại, không. Một chu kỳ thành trụ hoại không là một đại kiếp. Chữ kiếp trong ức kiếp là đại kiếp. Trong mỗi đại kiếp thì thế giới trải qua 4 giai đoạn thành, trụ, hoại, không. Thế giới này hoại rồi, những kẻ đọa địa ngục phải đi đâu thọ tội? Thế giới hoại thì địa ngục cũng hoại theo. Không phải là họ có thể thoát ra sao? Ở đây, Địa Tạng Bồ Tát nói, thử giới hoại thời ký sanh tha giới. Dịch nghĩa, lúc thế giới này hư hoại thì sanh nhờ qua thế giới khác. Thế giới này của chúng ta hư hoại rồi, thế giới khác còn chưa hư hoại. thì họ bèn chuyển qua địa ngục vô gián ở thế giới khác, vẫn phải vào địa ngục vô gián. Tha giới thứ hoại, chuyển ký tha phương hoại thời triển chuyển tương ký, thử giới thành hậu hoàng phục Như Lai. Dịch nghĩa, thế giới khác đó hư hoại thì chuyển sang phương khác, lúc phương khác đó hư hoại thì lại lần lượt chuyển đi nữa, đến khi nào thế giới này thành thì trở về lại. Chuyện này phiền phức lớn lắm, do đó mới nói ức kiếp cầu xuất vô kỳ. Chúng ta tạo nghiệp nói thật ra quá dễ, chẳng hay chẳng biết bèn tạo tội nghiệp địa ngục, đâu biết rằng tương lai chịu khổ đến mức thê thảm như vậy, kéo dài như vậy, có ai biết được. Khi đọc kinh này, muôn vàn xin đừng hiểu lầm mà cho rằng đây là Phật dọa chúng ta, chẳng phải thật, chỉ nhằm khuyên chúng ta đừng làm chuyện ác. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì là sai lầm quá đỗi, đến lúc quả báo hiện tiền thì hối hận không còn kịp nữa. Phật làm sao gạt người cho được? Phương pháp Phật giáo hóa chúng sanh rất nhiều, chẳng cần phải dùng phương pháp lừa gạt chúng sanh. Nói thật ra, một người quân tử chân chánh trong thế gian còn không chịu lừa gạt chúng sanh, huống chi là Phật Bồ Tát. Chứ vậy phải biết, vì lừa gạt chúng sanh, gạt được một lần, rồi sau đó người ta sẽ vĩnh viễn chẳng tin tưởng bạn nữa. Thế nên một người quân tử chân chánh sẽ không dùng thủ đoạn này, giữ gìn chữ tín của mình. Việc này rất quan trọng. Người thế gian còn vậy, huống chi là chư Phật Bồ Tát. Các ngài có trí huệ viên mãn, thiện xảo phương tiện rốt ráo, thì làm sao có thể dùng phương pháp dở ẹt như vậy? Nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý này, thì mới tin nổi mỗi câu, mỗi chữ trong kinh Phật đều là chân thật, nhất định không có một câu nào giả dối. Nếu chúng ta có thể tiếp nhận tin tưởng, làm theo là chúng ta có phước. Người có phước mới có thể tu phước. Người không có phước muốn tu phước cũng không được. Đức Phật trong kinh thường nhắc chúng ta, người tu phước đều là người có trí huệ, có phước đức. Vô gián tội báo, kỳ sự như thị. Dịch nghĩa, tội báo trong địa ngục vô gián là như vậy. Đây là mô tả trạng huống trong địa ngục vô gián một cách đơn giản cho Maya phu nhân. Hữu ngũ, sự nghiệp, cảm cố, xưng, vô gián. Dịch nghĩa, lại có năm sự nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Địa Tạng Bồ Tát vô cùng từ bi nói rõ thêm cho chúng ta tại sao địa ngục này có tên là vô gián. Vì có năm sự diệt, năm thứ nghiệp cảm ứng thành khổ báo này nên gọi là vô gián. Năm sự diệt này chẳng có xen hở. Hà đẳng, di ngũ, nhất giả thọ tội, dĩ chi kiếp số, vô thời gián tuyệt cố xưng vô gián. Dịch nghĩa, những gì là năm? Một là ngày đêm thọ tội cho đến bao kiếp không lúc nào dứt, nên gọi là vô gián. Đây là nói thời gian chịu hình phạt chẳng gián đoạn, từ ngày vô địa ngục phải trải qua ức kiếp mới có thể ra khỏi. Trong thời gian này, bị tra tấn xử phạt ngày đêm không gián đoạn, chẳng có xen hở, đó là vô thời gián. Nhị giả, nhất nhân diệt mãn, đa nhân diệt mãn cố xưng vô gián. Dịch nghĩa, thứ hai là một người cũng đầy chật, nhiều người cũng đầy chật nên gọi là vô gián. Thứ hai là hình vô gián, thân thể của mình luôn có cảm giác là thân này lớn chật địa ngục bao lớn thì thân của bạn sẽ lớn như vậy. Đây chính là hình vô gián. Trong địa ngục có hàng ngàn người chịu tội, mỗi người đều cảm giác thân mình lớn bằng địa ngục này là quá thân. Giống như ánh đèn trong giảng đường này vậy, ánh sáng của mỗi ngọn đèn đều chiếu soi khắp giảng đường. Mấy chục ngọn đèn thì mỗi ngọn đèn đều chiếu soi khắp giảng đường, chẳng bị chướng ngại. Thân hình trong địa ngục cũng giống như vậy. Thứ ba là thọ khổ vô gián. Tam giả tội khí. Dịch nghĩa, thứ ba khí cụ hành hình tội nhân. Ngày nay chúng ta gọi là hình cụ. Xoa bổng. Dịch nghĩa là cái chĩa gậy. Đây là vật thường dùng để hành hình thời cổ. Ưng xà lan khuyển. Dịch nghĩa là chim ưng, rắn, chó sói, chó, đều bằng sắt. Phía trước chúng ta đã thấy ưng sắt, rắn sắt, chó sói, sắt, chó sắt, la sát, dạ xoa, ác quỷ vô cùng hung ác, hiện ra hiện tượng này. Đối ma cứ tạc, dịch nghĩa là chày cối cưa đục. Chày cối trong địa ngục biến tướng đồ, chúng ta thấy cảnh đem người đi xây trong cái cối, người ta bị cưa ra từng đoạn. Tỏa trước, hoạch thang. dịch nghĩa là chém chặt giạt dầu sôi. Quạch thang tức là giạt dầu, tỏa trước, tỏa là dùng đao chém. Trong đời đã từng tạo những tội nghiệp này, A Lại Gia Thức chứa đựng những hạt giống này, khi vào địa ngục thì hoàn toàn hiện ra. Những người ăn thịt thường ngày chẳng ăn chay, trong nhà bếp xắt thịt ra từng cục là những cảnh tượng này. Đến lúc vào địa ngục thì những cảnh tượng này hiện lên, giống y như vậy. Ác quỷ chém vào thân thể của họ, chém thành từng cục, thế nên đây là quá hiện, chắc chắn không thể tránh khỏi. Thiết giổng, thiết thằng, thiết lư, thiết mã. Dịch nghĩa, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt. Đây là đầu trâu mặt ngựa, ác quỷ vô cùng hung dữ. Sanh cách lạc thủ, nhiệt thiết, kiêu thân. Dịch nghĩa là da sống niền đầu, sắc nóng rúy thân. Trạng thái khổ sở khi bị da hình, sắc nóng đến chảy lỏng rồi. Nhiệt độ đó cao bao nhiêu, rúy lên thân mình, thân thể lập tức biến thành than khét lẹt. Cơ thôn thiết hoàng, dịch nghĩa là khi đói thì nuốt viên sắt. Khi bạn đói thì muốn ăn, mở miệng ra thì ác quỷ nhét viên sắt vào miệng bạn. Viên sắt này đốt nóng đỏ rực, chẳng phải là sắt lạnh mà là viên sắt nóng. Khát ẩm, thiết trấp, tùng niên, cánh kiếp số na do tha, khổ sở, tương liên cánh vô gián đoạn cố xưng vô gián. Dịch nghĩa, khát thì uống nước sắt, quanh năm suốt kiếp, số đến na do tha kiếp, khổ sở triền miên, không hề gián đoạn nên gọi là vô gián. Ở đây cũng nói sơ lược vài thứ, nói kỹ thì vô tận. Ngày nay khi chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác, đâu có thể nói là chẳng có quả báo.